Quan gia, chương 834, Cửu An, thật sự bất an rồi. Gocchuyenaudio.com, Quan Dê tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính Ô Không Ô, chương 834. Cửu An, thật sự bất an rồi. Nhóm dịch, PQTSU tầm by Dr. Crazy, 4VN, Ưn Hiêu chịu nghỉ kiêm nhiệm chức vụ chủ nhiệm văn phòng đảng ủy công an, sau bữa tiệc trưa, nghỉ ngơi một chút, Nhiêu Triệu Nghị liền tự mình đến phòng VIP của khách sạn Sở Thiên mà Lưu Vĩ Hồng tạm thời ngủ lại để gặp mặt. Nhiêu Triệu Nghị được biết Bí Thư Lưu đã nói qua, sẽ lấy nơi làm việc của bên đảng ủy công an là chính, nơi làm việc của bên cục công an là phụ. Sắp xếp tương ứng thì do Nhiêu Triệu Nghị phó bí thư chuyên trách đảng ủy công an, nghe ra khá uy phong, kỳ thật chính là thân phận của đại quản gia. Hai vị phó bí thư đảng ủy công an còn lại, một vị là kiểm sát trưởng viện kiểm sát thành phố, một vị là viện trưởng tòa án thành phố, đều là lãnh đạo thực quyền cấp phó giám đốc Sở tự thành hệ thống. Mà cục trưởng cục công an, trực tiếp do bí thư đảng ủy công an Lưu Vĩ Hồng kiêm nhiệm. Trên cơ bản, chuyện của ba nhà công an, kiểm sát, tòa án, Nhiêu Triệu Nghị đều không thể nhúng tay vào. Cho nên Nhiêu Triệu Nghị ở hệ thống đảng ủy công an của thành phố Cửu An, có thể nói là nhân vật tài ba, ngày thường chủ yếu cũng là quản lý công tác thường ngày của bên đảng ủy công an, có tác dụng của chánh văn phòng. Chính vì vậy, giờ đây thay đổi triều đại, ngược lại Nhiêu Triệu Nghị cảm thấy bình yên nhất. Dù sao y cũng không phải thân tín của tiền nhiệm bí thư đảng ủy công an Bành Thông Minh, không cần lo lắng bí thư Lưu làm một triều thiên tử một triều thần. Chỉ cần sắp xếp tốt công việc của bí thư Lưu giao phó là được rồi, đúng sai của đấu tranh chính trị và đấu tranh quyền lợi đều không liên quan nhiều tới y. Lưu Vĩ Hồng chiều hôm nay tạm thời không đến bên cục công an họp, phải giải quyết xong chuyện tài xế thư ký trước dưới sự tháp tùng của Nhiêu Triệu Nghị. Lưu Vĩ Hồng đi tới cửa sảnh khách sạn, một chiếc xe hơi Nissan Bluebird lẳng lặng dừng ở đó, một tài xế trẻ nhìn thấy hai vị lãnh đạo đi qua, lập tức mở cửa xe ra cho Lưu Vĩ Hồng. Chiếc Nissan Bluebird này chính là chiếc xe của phó chánh văn phòng đảng ủy công an Phạm Băng Phượng đem tới Đại Ninh đi tiếp Lưu Vĩ Hồng. Trụ sở văn phòng thành ủy vẫn im ắng như trước, nhìn không thấy bao nhiêu người qua lại. Nhưng lần này Lưu Vĩ Hồng vừa xuất hiện ở khu vực văn phòng, tất cả các cán bộ trong văn phòng đảng ủy công an đều đứng lên, mỉm cười chào hỏi bí thư Lưu. Mặc kệ là kiêu ngạo cũng được, mạnh mẽ cứng rắn cũng được, sáng hôm nay bí thư Lưu phát biểu trên đại hội cán bộ đảng ủy công an, vẫn làm cho nhiều cán bộ kinh sợ. Anh có nhìn quen hay không không sao cả, quan trọng là quyền lực nằm trong tay người ta. Quan mới nhận chức có phương pháp mới, sau này nhân sự của hệ thống đảng ủy công an phải điều chỉnh rồi, chỉ là không biết là tên nào bị xui xẻo. Nhưng có một điểm có thể chắc chắn, mấy tên trước kia thân cận với Bành Thông Minh đều phải cẩn thận rồi. Những lời khi Hạ Hàn mời rượu Lưu Vĩ Hồng đã nói, đã với tốc độ nhanh nhất lan truyền ra trong hệ thống đảng ủy công an Cửu An. Ý ở ngoài lời như vậy mọi người đều nghe rất rõ ràng, cái gọi là khốn khiếp chẳng lẽ chỉ là chỉ những tên lưu manh du côn đầu đường cuối ngõ. Nghe nói khi Lưu Vĩ Hồng ở thị xã Hạo Dương làm chủ tịch thị xã, thì đã là một nhân vật mạnh mẽ cứng rắn nhất ngôn cửu đỉnh, càng không cần nói khi làm nhân vật số một nay lãnh đạo cấp trên ngày đầu tiên tới đảng ủy công an. Gocchuyenaudio.com, đi làm, mọi người còn không vội đứng dậy thăm hỏi. Lưu Vĩ Hồng mỉm cười, gật đầu đáp lễ đi tới văn phòng bí thư. Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói với Nhiêu Triệu Nghị. Đồng chí Triệu Nghị, mời ngồi. Nhiêu Triệu Nghị hơi sửng sốt. Thật sự đã lâu không có nghe thấy cách xưng hô chính quy như vậy. Thông thường mà nói, lãnh đạo chức vụ cao hơn y, đều gọi y là lão Nhiêu, mà thế hệ con cháu của đảng ủy công an, lại quy củ mà gọi y là bí thư Nhiêu. Đồng chí Triệu Nghị. Ha ha, nghe ra có chút kỳ quá. Nhiêu Triệu Nghị tất nhiên không biết điều này đã trở thành một đặc sắc của Lưu Vĩ Hồng rồi. Cảm ơn bí thư. Nhiêu Triệu Nghị cẩn thận ngồi xuống ở một bên sofa, phó chánh văn phòng Phạm Băng Phượng tự mình dâng nước trà cho hai vị lãnh đạo, ánh mắt không nhịn được liếc qua liếc lại trên mặt Lưu Vĩ Hồng, dường như còn tò mò hơn so với ngày hôm qua lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Vĩ Hồng. Vị bí thư trẻ này không lớn hơn chính mình bao nhiêu tuổi, cũng thật là một nhân vật lợi hại, nhậm chức ngày đầu tiên thì hạ tối hậu thư cho tất cả cấp dưới. Hay là người phi thường đều đi con đường phi thường. Nhưng không thể phủ nhận, loại hình nhân vật lợi hại như Lưu Vĩ Hồng, chính là bạch mã hoàng tử trong mộng của tất cả thiếu nữ Hoài Xuân. Bất kỳ một vị thiếu nữ Hoài Xuân nào, đều không thể tránh khỏi có tình cảm sùng bái anh hùng hoặc tình cảm sùng bái thần tượng bí thư Lưu. Có mấy chuyện muốn xin chỉ thị của anh. Phạm Băng Phượng vừa đi ra, không chờ Lưu Vĩ Hồng mở miệng, Nhiêu Triệu Nghị liền nói trước. Lưu Vĩ Hồng gật gật đầu, nói. Đồng chí Triệu Nghị, xin mời nói a, chủ yếu là có liên quan đến sắp xếp nhân viên phục vụ bên cạnh cậu, và việc sắp xếp xe. Chiếc Nissan là đảng ủy công an chúng ta mua cách đây 2 năm, xe cũng thường thôi. Trước kia chủ yếu cũng là bí thư Bành Thông Minh sử dụng, có những tình huống, Nhiêu Triệu Nghị chưa nói rất thấu triệt. Trên thực tế, Bành Tông Minh có hai chiếc xe chuyên dụng, chiếc thứ nhất là chiếc Nissan của đảng ủy công an, còn lại là chiếc xe Việt dã, biển số công an, cũng thường gọi là xe công an số 1. Khi đi công tác, Bành Tông Minh thích ngồi xe công an số 1, rộng rãi, khí phách, oai phong bát diện. Hoạt động cá nhân, Bành Tông Minh thích chiếc Nissan, nhiều lúc còn là gã tự lái xe. Chiếc Nissan này, cho dù cũng treo biển số thành ủy, nhưng không phải ở trước lắm, người thường rất khó dựa vào biển số xe của chiếc Nissan mà suy đoán ra thân phận thật sự của chủ nhân. Khi Bành Tông Minh rời chức chưa từng mang đi chiếc Nissan này. Tương đối mà nói, đảng ủy công an cũng không phải bộ phận dầu nứt khố đổ vách, chí ít là kém xa khu hòa cử. Kinh phí làm việc của đảng ủy công an phải do Ủy ban Nhân dân thành phố cho quyền, bí thư khu ủy khu hòa cự cơ bản là không chịu hạn chế này, chẳng lẽ chủ tịch khu lại quản lý kinh phí của bí thư hay sao? Bành Tông Minh nếu là đem chiếc Nissan đi, không khỏi làm cho người ta chê cười, cũng sẽ khiến chủ tịch thành phố Lục Mặc bất mãn. Lưu Vĩ Hồng nhậm chức, Lục Mặc còn phải bỏ ra khoản tiền mua xe mới về phần xe công an số 1, chắc chắn không thể mang đi. Lưu Vĩ Hồng phất tay, nói. Thì dùng chiếc này đi khá tốt, không cần đổi ngợi ý trong lời nói của Nhiêu Triệu Nghị, là muốn mua thêm một chiếc xe mới, nghĩ chắc bí thư đảng ủy công an mới nhậm chức cũng có thể diện để yêu cầu chủ tịch thành phố Lục Mặc mua một chiếc xe mới, Lục Mặc cũng không thể không thông đạo lý như vậy. Bí thư Lưu có xe mới, chiếc xe Nissan cũng còn khá. gocchuyenaudio.com, tốt này, chẳng phải đương nhiên trở thành xe chuyên dụng của Nhiêu Triệu Nghị hay sao? Nói thế nào cũng là chiếc xe hơi nhập khẩu mà. Nhiêu Triệu Nghị liền buồn một chút, ngượng ngùng cười, nói. Không biết ở phương diện tài xế, bí thư Lưu có yêu cầu gì đặc biệt hay không? Lưu Vĩ Hồng nói, tôi đã nói chuyện qua với chi đội trưởng Lạc, chi đội cảnh sát vũ trang, anh ấy sẽ phái một tài xế qua đây cho tôi. Tài xế của bộ đội, hẳn là không, tôi đây cũng là lúc uống rượu ngày hôm qua, Lạc Vũ Thần chủ động đề xuất, chủ yếu là vì Lưu Vĩ Hồng an toàn suy xét. Lúc này thành phố Cửu An rất loạn, toàn bộ hệ thống công an, dường như đều là thân tín vây cánh do Bành Tông Minh bồi dưỡng, tuy rằng đám lưu manh du côn của Cửu An, hẳn là sẽ không to gan như vậy, dám bất lợi đối với Lưu Vĩ Hồng, nhưng cần tắc vô áy náy, vẫn là cẩn thận chút thì tốt. Đơn thuần từ góc độ an toàn xuất phát, giai đoạn hiện nay dùng tài xế của chi đội vũ trang, quả thật đáng tin hơn tài xế của Cục Công An hoặc là Đảng ủy Công An. Chỉ ít tài xế mà Lạc Vũ Thần đề cử cho hắn, biết rõ gốc rễ. Theo Lạc Vũ Thần nói, quân sĩ chuyên nghiệp đó tên là Lý Cường, là một người tài giỏi cứng rắn nhất dưới tay y, tay không, vũ khí lạnh, đánh nhau kịch liệt và sử dụng súng ống, các hạng mục đều ưu tú, là giáo viên chuyên nghiệp của chi đội cảnh sát vũ trang, từng vô số lần lập công được thưởng. Nhiêu Triệu Nghị càng thêm buồn bực, y vốn muốn đề cử một tài xế cho Lưu Vĩ Hồng, tất nhiên là quan hệ họ hàng với y. Làm như vậy thì có thể hữu hiệu mà kéo gần quan hệ với Lưu Vĩ Hồng, đồng thời cũng chiếu cố bạn bè thân thích của y, một công đôi việc. Chỉ là Lưu Vĩ Hồng mạnh mẽ, cứng rắn như thế, Nhiêu Triệu Nghị cũng không dễ dàng nghịch ý của hắn, ha ha, tài xế của bộ đội, vậy đương nhiên là rất không tồi. Nhiêu Triệu Nghị bật cười ha ha, vừa ở một đêm ở Cửu An, không ngờ có được quan hệ với bên chi đội cảnh sát vũ trang. Lạc Vũ Thần của chi đội cảnh sát vũ trang, Nhiêu Triệu Nghị cũng đã lĩnh giáo qua, một thượng tá trẻ khá ngạo mạn, cho dù là thể diện của Bành Tông Minh, cũng không để ý như vậy, lần này lại chủ động đề cử tài xế cho Lưu Vĩ Hồng. Xem ra vẫn là tấm biển lớn thái tử ra có tác dụng, ngay cả Lạc Vũ Thần cũng vội vàng nịnh bợ những nha nội con ông cháu cha, này, quả nhiên đều không đơn giản vậy, bên thư ký trước kia của bí thư Bành, là đồng chí của Cục Công an Nhiêu Triệu Nghị liền nhắc tới chuyện thứ ba. Lưu Vĩ Hồng nói, cũng không nhất định phải dùng đồng chí của Cục Công an. Đối với ứng viên thư ký, yêu cầu của tôi một chút, tốt nhất có thể xuất thân chuyên nghiệp pháp luật. Chúng ta làm công tác đảng ủy công an, trước tiên phải hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật, đây là điều kiện tiên quyết. Tôi hy vọng có một người thật sự hiểu pháp luật ở bên cạnh, thỉnh thoảng nhắc nhở tôi một chút. Về phần là đơn vị nào, ngược lại không quan trọng được, tôi hiểu rồi. Bí thư Lưu, bây giờ anh ở tại số 15 núi Ngưu Giác phải không? Nghe nói vợ anh làm bà chủ lớn ở Giang Khẩu, không thể thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Nhiêu Triệu Nghị cẩn thận hỏi, một biệt thự lớn như vậy, một mình bí thư Lưu ở, dường như cũng không phải thích hợp lắm. Nếu như không thể đề cử tài xế thích hợp cho bí thư Lưu, vậy thì đề cử một nhân viên phục vụ gia chính thích hợp cho bí thư Lưu cũng là có thể. Tránh văn phòng mà, nên quản tốt những chuyện này, không ngờ Lưu Vĩ Hồng lại đả kích Nhiêu. gocchuyenaudio.com, Triệu Nghị một lần nữa, cười nói. Là như vậy, hai ngày này vợ tôi sẽ qua đây một chuyến, về cuộc sống hàng ngày, cô ấy sẽ sắp xếp tốt cho tôi. Anh Nhiêu Triệu Nghị hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Xem ra bí thư Lưu thật sự là có chuẩn bị mà tới, chẳng những phái một tướng giỏi như Hạ Hàn qua đây trước trực tiếp chiếm cứ ngai vàng của chi đội trưởng Trị An, ngay cả sắp xếp nhân viên bên cạnh cũng sớm có tính toán trước. Sự đề phòng của bí thư Lưu đối với Cửu An có thể thấy được. Nhưng càng là như vậy, Nhiêu Triệu Nghị mới càng cảm thấy lạnh người. Bí thư Đảng ủy Công an đối với đồng chí Cửu An đề phòng như vậy, tẩy trừ chính là nhất thiết phải làm. Chỉ là ở Cửu An, ở địa bàn của Tân Minh Lượng và Bành Thông Minh, hành động tẩy trừ như vậy có thể thuận lợi tiến hành sao? Nhiêu Triệu Nghị dường như đã nghe thấy được mùi thuốc súng nồng đậm, thậm chí đã nghe thấy được mùi máu tanh nồng đậm Cửu An, thật sự bất an rồi. Cách chương.